Chúa ở cùng anh chị em. Bà chỉ tin mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Trong những ngày ấy, Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện và người đã thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Đến sáng, người kêu các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Đó là ông Simon mà người gọi là Phêrô, rồi đến ông Andrê, anh của ông, sau đó là các ông Giacôbê, Gioan, Philippe, Bartolomeo, Matthew, Thomas, Giacôbê, con ông Anphê, Simon biệt danh là Quá Khích, Giuđa con ông Giacôbê và Giuđa Iscariot, người đã trở thành kẻ phản bội. Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông. Người dừng lại ở một chỗ đốc băng. Tại đó, đông đảo môn đệ của người và đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Giu-đê, Giê-ru-sa-lem cũng như từ miền duyên hải Tia và Sidon đến để nghe người giảng và để được chữa lành bệnh tật. Những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa. Thưa quý anh chị em, chúng ta vừa nghe đoạn tin mừng theo Thánh Luca chương 6 câu 12 đến câu 19. Có thể tóm lược cái ý tưởng chính, ý tưởng thần học chính của cái đoạn trích tin mừng này. Đó là nói về giáo hội, thần học về giáo hội, về sứ mạng của giáo hội, về bản chất của giáo hội và về mối tương quan giữa giáo hội và Đức Giêsu. Bây giờ mời các chị em chúng ta đi vào phân tích để suy niệm từng điểm một. Trong những ngày ấy, trong những ngày hoạt động của Chúa Giêsu, chúng ta thấy những ngày trước thì Luca chương 4, chương 5, chương 6, ở đầu chương 6 thì Luca tả cho chúng ta cái cuộc đối đầu giữa Đức Giêsu với các đối thủ của người biệt phái và kinh sư, người Pha-ri-si và kinh sư. Thì qua những cái cuộc đối đầu như vậy, khi kể lại những cái cuộc đối đầu giữa Đức Giêsu với các kinh sư đối thủ của người như vậy, kinh sư và biệt phái, thì Luca muốn cho chúng ta thấy rằng, muốn cho chúng ta nhận ra được cái quan điểm, cái giáo huấn của Đức Giêsu, muốn cảnh tỉnh chúng ta về điểm này, điểm nọ, nhất là về cái thói giả hình và cái thói thủ đoạn chúng ta thấy bàn bạc trong những cái ngày trước mà chúng ta nghe. Thì sau khi đã cảnh báo bằng những cái trình thuật như vậy, cảnh báo cho chúng ta để mà nghĩa là thanh tẩy chúng ta khỏi cái thói giả hình điêu ngoa và thủ đoạn ác tâm, thì hôm nay cái phần tiếp của tin mừng theo Thánh Luca chương 6 câu 12 câu 19 đó lại nói cho chúng ta về giáo hội, về việc Đức Giêsu thành lập nhóm 12, nghĩa là thành lập giáo hội của người. Như vậy thì đâu là mối tương quan logic về văn chương và thần học giữa cái chuyện kể cái chuyện việc Đức Giêsu thành lập giáo hội ở đây và kể những cái chuyện đối đầu hôm trước, thưa anh chị em, mà những ngày trước chúng ta nghe, mà tôi mới vừa tóm lược là Chúa tìm cách qua giáo huấn của người giúp các môn đệ của người biết biện phân và biết tránh khỏi cái ốc, khỏi cái thói giả hình điêu ngoa kiêu ngạo và cái thói thủ đoạn ác tâm. Thì đâu là một cái mối tương quan như vậy? Chúng ta thấy rõ ràng ý Luca khi mà trình bày cái cấu trúc văn chương như vậy là muốn nói cho chúng ta rằng giáo hội của Đức Kitô còn phải được thanh tẩy khỏi hai cái thói đó, giả hình điêu ngoa và thủ đoạn ác tâm. Một khi mà dạy dỗ và nghĩa là tẩy não cái người nghe trong những cái chương trước rồi, thì hôm nay giáo hội Đức Kitô được thiết lập, nghĩa là các tông đồ đã được sáng lên rồi, được hiểu biết rồi, đã có quyết tâm từ bỏ hai cái thói đó rồi. Chính vì vậy mà hôm nay chính thức Đức Giêsu thiết lập giáo hội của người, chọn trong nhóm đông đảo các môn đệ 12 người thôi. Nhưng mà không phải là sau khi một loạt giảng dạy để mà tẩy não, để chuẩn bị tâm hồn của các ông, để mà sau đó Chúa chọn các ông, để mà tận hiến các ông cho cái công cuộc của Chúa. Chưa đủ đâu. Chúa không phải là chỉ giảng dạy không thôi đâu, bằng những hình phép lạ chữa lành hay những cái giáo huấn sâu sắc đâu. Nhưng mà thưa anh chị em, sau đó rồi, sau khi giảng dạy xong rồi, thì Chúa bắt đầu đi lên núi cầu nguyện, và người thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa trước khi lập giáo hội của người. Như vậy thì chúng ta thấy cái đoạn trích mà chúng ta mới vừa nghe cho thấy cái động thái của Đức Giêsu là gì? Đi lên núi cầu nguyện, điểm thứ nhất. Thứ hai là thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa trước khi lập giáo hội, trước khi lập cái nhóm 12. Đến sáng, người kêu gọi các môn đệ lại, chọn lấy 12 ông và gọi là tông đồ. Rồi sau đó, Luca kể cho chúng ta một danh sách, để cho chúng ta một danh sách cả 12 ông như vậy, là nòng cốt căn bản nguyên khởi của giáo hội Chúa Kitô. Như vậy, thưa anh chị em, giảng dạy và cầu nguyện, sau khi giảng dạy cầu nguyện xong, Chúa Giêsu thiết lập giáo hội của người. Nghĩa là giáo hội của người bắt đầu hiện hữu, hay là hiện hữu nhờ qua giảng dạy và cầu nguyện của Đức Kitô. Để sáng lập giáo hội của người, Đức Kitô giảng dạy chuẩn bị tâm hướng của họ và cầu nguyện. Như vậy thì nếu giáo hội hiện hữu từ giáo huấn của Đức Kitô, từ việc giảng dạy của Đức Kitô và từ việc cầu nguyện của Đức Kitô, thì giáo hội không thể tồn tại nếu như giáo hội bỏ việc nghe lời Đức Kitô trong Kinh Thánh và bỏ việc cầu nguyện sống thân tình với Thiên Chúa. Thưa anh chị em, đó là tôi đặt anh chị em trong bối cảnh văn chương rộng của các chương mà chúng ta vừa nghe từ chương 4, chương 5, chương 6 của Tin Mừng theo Thánh Luca. Chúng ta đọc Kinh Thánh là chúng ta có thể đối chiếu nhìn tổng quát để thấy được những gì tôi mới vừa trình bày. Tôi nhắc lại một lần nữa, giáo hội được sinh ra từ giáo huấn của Đức Kitô và từ lời cầu nguyện của Đức Kitô. Đó là cái bối cảnh văn chương xa rộng hơn. Bây giờ bối cảnh văn chương trong cái đoạn trích này thôi, chúng ta mới vừa nghe, để coi thử đâu là bản tính của giáo hội, đâu là bản chất của giáo hội, đâu là chức năng của giáo hội. Chúng ta để ý nghe. Đức Giêsu đi ra núi cầu nguyện, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai là người thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa, điểm thứ hai. Thưa anh chị em, là núi cầu nguyện. Chúng ta biết núi cao trong thời thượng cổ, các tôn giáo đều nghĩ rằng, con người đều tin rằng núi cao, chót vót ở những đỉnh núi cao là nơi ở của các vị thần linh. Những cái mặc khải quan trọng trong Kinh Thánh đều diễn ra ở trên núi cao, chẳng hạn việc Thiên Chúa mặc khải cho Môsê ký giao ước với dân người ở trên núi Sinai chẳng hạn. Việc Đức Giêsu mặc khải thần tính của người, cái tính bất tử của người, tính vĩnh cửu của người, trước khi chịu chết ở Jerusalem, người cũng đã mặc khải trên núi Tabor chẳng hạn. Đó, thì chúng ta thấy cái tầm quan trọng của núi cao, cho nên cái niềm tin bình dân và phổ quát của thời thượng cổ luôn nghĩ rằng núi cao là nơi ở của các vị thần linh. Đức Giêsu mặc khải cái hiến pháp mới của nước trời, người cũng đã dạy từ trên núi cao, núi Bát Phúc nằm bên bờ biển hồ Galilee. Rồi, thưa anh chị em, núi cao nơi ở của các vị thần linh. Điểm thứ hai là người thức suốt đêm cầu nguyện cùng Thiên Chúa. Thức suốt đêm nghĩa là cầu nguyện. Cái cách cầu nguyện này của Đức Giêsu là người thức suốt đêm để sống thân tình với Cha của người. Sống thân tình với Cha của người. Như vậy tôi tóm lại, núi cao là nơi ở của các vị thần linh. Còn cầu nguyện là sống thân tình với Thiên Chúa. Sau khi làm hai cái chuyện đó, họ ở trên núi cao cầu nguyện và sức thức suốt đêm cầu nguyện, thì Đức Giêsu sáng sớm đến người lập giáo hội của người. Như vậy có thể giáo hội, chúng ta khai triển cái ý hướng này để suy niệm, giáo hội sinh ra từ cái gì? Từ nơi ở của các vị thần linh. Tại vì 12 ông Chúa chọn là Chúa chọn ở bên trên núi mà. Cho nên giáo hội được sinh ra từ cái dự án của Thiên Chúa, từ trên núi cao, từ nơi ở của Thiên Chúa, từ nơi mà Đức Giêsu sống thân tình với Cha của người ở trên núi cao. Và điểm thứ nhất, đó là điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, giáo hội sinh ra từ cái sự thân mật, thân tình, phụ tử giữa Thiên Chúa và Đức Giêsu, thức suốt đêm để cầu nguyện cùng Thiên Chúa Cha. Như vậy thì có thể chúng ta nói bản chất của giáo hội mang tính thần linh, bởi vì được sinh ra thiết lập từ trên núi cao và đến từ việc sinh ra từ cái sự thân tình thân mật giữa Đức Giêsu và Cha của người. Chúng ta thấy từ bản chất thần linh của giáo hội là đó. Mặc dù trong cái danh sách 12 ông, chúng ta thấy cũng có những ông phàm phu tục tử như mỗi người chúng ta. Nhưng mà từ đằng sau, từ trong bản chất, đằng sau hay là cái chiều kích vô hình của cộng đồng giáo hội, cộng đồng các Kitô hữu đã được rửa tội nhân danh Đức Giêsu, chúng ta thấy có cái gì đó thần linh, có cái gì đó thân tình giữa Thiên Chúa với con người. Cho nên một lần nữa, giáo hội được sinh ra từ nơi ở của các vị thần linh núi cao. Mà nếu như giáo hội được sinh ra từ núi cao, nghĩa là cái sứ mạng của giáo hội là gì, thưa anh chị em? Sứ mạng của giáo hội là nằm đưa con người lên cao, nghĩa là siêu việt hóa kiếp người. Chúng ta thấy một khi tự bản chất giáo hội là sinh ra từ núi cao đó, từ nơi ở của các vị thần linh đó, thì điều đó có nghĩa là sứ mạng của giáo hội là nâng cao, nâng lòng con người lên cao, giúp con người tìm kiếm những thực tại trên cao, thuật ngữ của Thánh Phaolô nói. Điểm thứ hai, thức suốt đêm cầu nguyện, sống thân tình. Bản chất của giáo hội là kết quả, giáo hội sinh ra từ kết quả của sự thân tình giữa Đức Giêsu với Thiên Chúa Cha. Như vậy thì sứ mạng của giáo hội là duy trì cái bầu khí thân tình này giữa Thiên Chúa và con người, giúp cho con người đi vào trong thân tình với Thiên Chúa Cha. Mà ở đây chúng ta thấy có cái khái niệm về định nghĩa về cầu nguyện rất là hay. Bởi vì cái yếu tố thứ nhất, cái động thái thứ nhất của Đức Giêsu là lên núi cao. Rồi động thái thứ hai là thức suốt đêm cầu nguyện. Như vậy thì lên núi cao và cầu nguyện suốt đêm, điều đó định nghĩa về cầu nguyện là gì? Cầu nguyện là nâng lòng mình lên cao với Thiên Chúa. Chúng ta thấy cái cấu trúc văn chương nó giúp chúng ta nhận ra được điều đó rất là tuyệt vời. Bây giờ, thưa anh chị em, từ bản chất giáo hội như vậy, sứ mạng của giáo hội là như vậy, là siêu việt hóa, nâng cao con người lên, là duy trì hay là thiết lập cái sự thân tình, cái mối tương quan cầu nguyện liên vị giữa Thiên Chúa và con người. Nhưng mà giáo hội không ở trên nơi ở của các thần linh mãi mãi đâu. Phần kế tiếp cho chúng ta thấy, kể ở câu 17, Đức Giêsu đi xuống cùng với các ông, tức là với giáo hội. Người dừng lại ở một chỗ đất bằng. Thì chúng ta thấy Đức Giêsu đi với giáo hội của người, đi xuống trần gian đó. Đi xuống với cõi trần. Rồi có một cuộc gặp gỡ với cái gì? Đối tượng thứ nhất là đông đảo môn đệ của người ở đó. Đông đảo môn đệ tức là những người ái mộ Chúa đó, đi theo Chúa, nghe Chúa từ lâu nay đó. Rồi đoàn lũ dân chúng từ khắp miền Jude Jerusalem cũng như từ miền Duyên Hải, Tia và Sidon. Chúng ta thấy nghĩa là từ khắp nơi, đông đảo môn đệ và đông đảo dân chúng, họ đến để làm gì? chúng ta thấy này, cuộc gặp gỡ này giữa Đức Kitô đi với giáo hội của người và con người nói chung, đại diện bởi hai loại người, các môn đệ và đông đảo dân chúng. Chúng ta thấy có ba điểm. Họ đến, họ đi tìm kiếm. Đó là gì? Đến để nghe người giảng, nghe lời Chúa, thưa anh chị em. Điểm thứ nhất. Điểm thứ hai, đến để được chữa lành bệnh tật. Đến chữa lành bệnh tật. Và điểm thứ ba là gì? Là những kẻ bị các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành, nghĩa là được cứu khỏi cái quyền lực của ác thần, quyền lực của sự ác tinh thần. Thưa anh chị em, tôi sẽ phân tích ba yếu tố này. Như vậy thì chúng ta thấy có ba điểm con người thời bấy giờ tìm và con người ngày hôm nay cũng còn có và cũng phải tìm. Đó là nghe lời, đến để nghe lời, đến để được chữa lành bệnh tật và đến để được giải thoát khỏi quyền lực của Satan, kẻ dữ. Đó, chúng ta thấy cái tìm kiếm đó. Như vậy thì điều đó có nghĩa là gì? Đức Giêsu người đến, Ngài gặp gỡ, người gặp gỡ con người cùng với giáo hội của người và đám đoàn lũ dân chúng này đến để nghe giảng được chữa lành và để được giải thoát. Chúng ta thấy ba điểm này rõ ràng Đức Giêsu đã ban cho giáo hội của người. Đức Giêsu đã ban cho giáo hội của người ba cái quyền này, thưa anh chị em. Ba cái quyền này: quyền giảng dạy lời cứu độ, lời giải thoát, quyền chữa lành bệnh tật, cầu nguyện chữa lành, và quyền trừ khử tà ma, hay là trừ khử các quyền lực của tà thần, của sự ác. Chúa Giêsu vẫn tiếp tục hành động trong giáo hội với ba quyền này. Ba quyền này. Nhưng mà cái câu kết giúp cho chúng ta hiểu chí lý lắm, thưa anh chị em. Câu kết câu 19: tất cả đám đông tìm cách sờ vào để nghe Chúa giảng rồi chưa đủ, để mà được chữa lành, để được cứu thoát khỏi quyền lực của Satan. Tất cả đám đông tìm cách sờ vào người, vì lý do tại sao họ tìm cách đó, sờ vào người, vì có một năng lực từ nơi người phát ra chữa lành hết mọi người. Thưa anh chị em, thì làm thế nào để có được cái năng lực này? Làm thế nào để mà từ nơi Đức Giêsu vọt ra cái năng lực này để chữa lành hết mọi người? Mà Đức Giêsu chữa lành người ta bằng cái gì? Bằng lời giảng, bằng việc chữa khỏi bệnh tật, bằng việc trừ khử ma quỷ. Để có được cái năng lực đó, thưa anh chị em, chúng ta nối kết lại cái phần đầu là Đức Giêsu phải ra núi cầu nguyện, phải lên núi cầu nguyện và thức suốt đêm cầu nguyện, thưa anh chị em. Nghĩa là lên núi cầu nguyện nghĩa là một cái nỗ lực đi tìm kiếm Thiên Chúa. Phải có cái khát khao đi tìm kiếm sự thân tình với Cha. Chưa đủ, đi tìm kiếm thân tình với Cha nghĩa là đi cầu nguyện đó, mà cầu nguyện là sống thân tình với Cha. Chưa đủ, cái khát khao đó chưa đủ, cái nỗ lực đi lên đó chưa đủ. Ngài còn dành cái thời gian cả đêm nữa. Chúng ta thấy ở đây có hai điểm: không gian và thời gian. Không gian của cầu nguyện, tức là khao khát, thao thức, tìm một nơi, mà nơi này, nơi núi cao, để cầu nguyện. Có một nơi cầu nguyện xứng đáng, để dễ dàng gặp gỡ Thiên Chúa hơn. Tại sao lên núi cao? Để dễ mà connection, để dễ mà nối màng với trời cao. Chúng ta dùng ngôn ngữ hiện đại bây giờ chẳng hạn. Rồi, điểm thứ hai là thời gian. Không phải là cầu nguyện quẹt ba bốn kinh kính mừng xong đâu. Ở đây người thức suốt đêm cầu nguyện, thưa anh chị em. Nhờ như vậy đó, nhờ cái khao khát luôn vươn lòng lên, tìm nơi thanh tịnh, tìm nơi cao để mà sống thân tình với Cha. Và nhờ dành trọn thời gian suốt đêm, thời gian dành cho nghỉ ngơi để mà sống thân tình với Cha, nhờ những hy sinh như vậy, nhờ cái khát vọng đó mà Đức Giêsu đã làm toát lên nơi người. Cho nên cái một cái năng lực này nó đến từ cái đó, cái năng lực toát ra từ người để mà chữa lành mọi người, nó đến từ cái khao khát vươn lên đi tìm kiếm một nơi thân tình với Cha, và nó đến từ cái nỗ lực, từ cái hy sinh, từ cái khao khát dành trọn thời gian để sống thông tình với cha, để cầu nguyện với cha, thưa anh chị em. Cho nên như vậy thì Luca giả tả cho chúng ta là Đức Giêsu đi với các ông, các môn đệ của người, nghĩa là đi với giáo hội. Và Đức Giêsu ban cho giáo hội cái quyền này, ba cái quyền này. Mà thưa anh chị em, để tiếp tục có thể thực hiện được ba cái quyền này, để mà cái lời rao giảng của chúng ta có thể chữa lành tâm linh và cải hóa tâm linh người khác chẳng hạn. Để rồi những lời cầu nguyện của chúng ta có thể chữa lành bệnh tật. Để rồi cái việc đặt tay cầu nguyện của chúng ta có thể tiếp tục khử trừ ma quỷ được, giải thoát anh chị em chúng ta được. Thì chúng ta cũng phải có được, phải luyện. Đức Giêsu luyện suốt đêm. Mà luyện mà còn phải trèo lên núi cao nữa để luyện. Luyện để có gì? Để có được một năng lực toát ra từ người, từ chúng ta, để mà có thể chữa lành. Thưa anh chị em, cho nên Chúa đi qua chúng ta như vậy, mà Chúa đã ban cho chúng ta cái quyền này, mà Chúa cũng yêu cầu chúng ta phải luyện như người trèo lên núi cao theo nghĩa bóng, thức suốt đêm để sống cầu nguyện, để mà luyện như luyện trưởng vậy, luyện khí công vậy, để có cái một cái năng lực, để cho năng lực thần linh của Thiên Chúa đi qua chúng ta, để rồi mỗi lần lời rao giảng của chúng ta có thể đánh đồng và cải hóa người khác. Cái hình thức chữa lành này chúng ta không thấy, nhưng mà có rất nhiều, thưa anh chị em. Có giáo dòng pháp của tôi, có mấy lần khi nghe bài giảng của tôi xong về quyết định giữ đạo lại, đi xưng tội lại, những cái cuộc chữa lành và giải thoát đó nó rất là quan trọng. Chúng ta thấy ngoài cái việc chữa lành bệnh tật thì nó nhãn tiền quá, mà những cái cuộc chữa lành tâm linh nhờ một cái quyền năng rao giảng mà Đức Kitô ban cho giáo hội của người, nhiều lúc chúng ta không thấy và chúng ta không có trân trọng, nhưng có rất nhiều. Thường chúng ta làm chứng, chúng ta kể những cuộc chữa lành bệnh tật xác, thân xác mà thôi, còn có những cuộc chữa lành tâm linh, những cuộc cải hóa tâm linh nhờ việc suy niệm lời Chúa, nghe lời Chúa, áp dụng sống lời Chúa, nhờ một bài giảng, nhờ một buổi thuyết trình. Điều đó nó cũng rất là nhiều. Cho nên chúng ta tiếp tục tạ ơn Chúa mỗi lần chúng ta nghe một đoạn tin mừng, một bài giảng của một ngày Chủ nhật, hay là một của một ngày thường, một bài chia sẻ mà nó giải thoát chúng ta. Nó cho chúng ta một cái quyết định trở về. Nó cho chúng ta một cái quyết định, một cái sức mạnh từ bỏ một cái tật xấu này, từ bỏ cái thói giả hình của chúng ta chẳng hạn, từ bỏ cái thói thủ đoạn của chúng ta chẳng hạn, ác tâm của chúng ta. Thì đó là một thứ chữa lành quý giá, thưa anh chị em. Rồi hai cái quyền bệnh khác nữa. Cho nên thưa anh chị em, luyện đi. Ngay cả giáo dân cũng vậy. Anh chị em mà cố gắng lên núi cao có nghĩa là hy sinh nhiều, với lòng khát khao vươn lên với trời cao, vươn lên để sống thân tình với trời cao, qua các bí tích, qua thánh lễ, qua việc suy niệm lời Chúa, qua việc chầu thánh thể, thưa anh chị em. Tôi biết có một số anh chị em đi làm về cả ngày quằn quại vậy, buổi chiều tối còn đi chầu mình thánh Chúa, đi lễ, đi chầu mình thánh Chúa, ở lại chầu mình thánh Chúa, hay sáng sớm đi chầu trước khi đi lễ và trước khi đi làm chẳng hạn như vậy. Đó, cái khát khao đó, anh chị em luyện đi, luyện một thời, luyện một đời, rồi dành thời gian cầu nguyện nhiều đi. Thì từ nơi anh chị em, nó cũng sẽ toát ra một năng lực. Một năng lực, cái năng lực đó, nó có thể chữa lành qua lời nói, qua cuộc đối thoại, qua một sự chia sẻ của anh chị em với một ai đó đang đau khổ chẳng hạn. Anh chị em có thể chữa lành, băng bó cái vết thương lòng của một người đang bị đau khổ, đang bị tổn thương chẳng hạn trong cuộc sống. Đó là những phép lạ mà anh chị em làm. Chứ không chỉ là chạy đến các cha này có ơn này, ơn kia để mà xin chữa lành đơn giản, để nghe lời cha giảng không đâu. Mà một khi anh chị em luyện như Đức Kitô luyện, thì anh chị em cũng có được ba cái quyền mà Đức Kitô ban cho các môn đệ của người: quyền chữa lành bằng rao giảng, quyền chữa lành các bệnh tật, quyền chữa lành bằng việc giải thoát trừ khử ma quỷ. Thưa anh chị em, thì từ trong lời nói của anh chị em, từ trong cách sống của anh chị em, từ trong lời cầu nguyện của anh chị em, từ qua bàn tay của anh chị em, nó toát ra một năng lực, một cái quyền năng, một cái quyền năng để chữa lành, băng bó, giải thoát, quy tụ. Xin Chúa chúc lành cho mọi người chúng ta, cho chúng ta có được cái xác tín này, bởi vì cái quyền đó, cái ơn đó Chúa ban cho giáo hội, mà chúng ta là giáo hội. Ngay từ bí tích rồi thôi, chúng ta là giáo hội. Cho nên khi nghe điều này, chúng ta về quyết tâm luyện đi thưa anh chị em, đánh võ để thắng kẻ thù mạnh hơn mình. Các võ sư phải luyện năm này năm kia, bao nhiêu hy sinh công sức đó, mà chúng ta để thắng được bệnh tật, để cải hóa tâm linh chúng ta, để chúng ta nghiệm được Chúa sâu sắc hơn, để thắng được cái sự quấy nhiễu của ma quỷ. Chúng ta không có can đảm bỏ thời gian ra để luyện. Chúng ta sẵn sàng luyện những phim trưởng tới 3-4 giờ sáng, nhưng mà chúng ta không có can đảm để luyện cầu nguyện, để mà có thể thắng được mình, những đam mê phàm phu tục tử của mình, để thắng được ba thù, thắng được trước cám dỗ. Và tôi muốn nhấn mạnh để kết luận, giải thích thêm cái ý nghĩa của cái quyền thứ ba, cái uy quyền thứ ba mà Chúa ban cho cái giáo hội, đó là các thần ô uế quấy nhiễu cũng được chữa lành. Chúng ta đã biết trong khái niệm của Do Thái giáo, khi nghe nói ô uế có nghĩa là không được tham dự các lễ nghi cầu nguyện nơi hội đường, nơi đền thờ. Người mà bây giờ làm sao hiểu được cái nghĩa thần ô uế kiểu ngày nay? Bởi vì thần ô uế có nghĩa là gì? Là không được tham dự các nghi thức tôn giáo. Thì ngày hôm nay Kitô hữu mà không muốn tham dự các nghi thức tôn giáo, không muốn giữ đạo nữa, thì Kitô hữu đó đã bị quấy nhiễu bởi thần ô uế, và Kitô hữu đó còn được đến những cuộc tịnh tâm, những chuyến hành hương để được chữa lành. Thưa anh chị em, tôi mở ngoặc kép để mở rộng cái khái niệm về thần ô uế này. Ngày xưa trong Do Thái giáo cấm những người nào bị ô uế cách này cách khác, theo luật Do Thái không được giữ đạo, không được giữ những cái nghi thức tôn giáo. Ngày hôm nay, những người nào từ chối không tẩy chay những nghi thức tôn giáo, từ chối tôn giáo, những người nào không muốn giữ đạo, những người nào ngồi lành, những người nào cảm thấy đi lễ là một cái gì đó nó nhọc nhằn, những người nào cảm thấy cầu nguyện nó vô ích, không có gì cả, thì người đó, tôi xác tín rằng những người đó đang bị ám bởi thần ô uế theo khái niệm của Kinh Thánh. Và những người đó còn được đặt tay chữa lành. Thưa anh chị em, còn được nghe lời Chúa để được chữa lành. Còn phải đợt những người đó còn phải đụng chạm Đức Kitô. Mà Đức Kitô người hiện thể ra qua lời Kinh Thánh, trong Kinh Thánh, người của người trong Kinh Thánh, và qua thánh thể của người, nghĩa là xưng tội rước lễ và chầu thánh thể. Đức Kitô biểu hiện, Đức Kitô để mình bị đụng đến bởi hai điểm đó: lời của người trong Kinh Thánh và thánh thể của người. Cho nên muốn trừ khử khỏi cái thứ quỷ ô uế này, nó đè nặng kiếp nhân sinh của chúng ta, nó biến chúng ta trở thành kẻ vô thần, mặc dẫu cho có nói là mình tin Chúa đi. Cho nên anh chị em để ý cái khái niệm này, để mà giúp các anh chị em khác chúng ta sống, chúng ta nhìn lại vấn đề của mình. Có những người bị quỷ ám mà không biết. Rồi đôi khi vào một trong những cuộc tĩnh tâm hành hương, qua những lời cầu nguyện đặc biệt, trong một cái bối cảnh đặc biệt, thì là nó lòi ra. Những người nào mà dị ứng với một cái cuộc hành hương, một cuộc tĩnh tâm hay một cái gì đó linh thánh, linh thiêng đó, thì thường thường những đó là dấu hiệu của những kẻ đã bị ám rồi, còn được chữa lành. Người ta nói là quyền lực của bóng tối, hay là nói theo Tin Mừng hôm nay, thần ô uế. Xin Chúa giúp cho chúng ta xác tín được điều đó, và từ niềm xác tín dẫn đến chúng ta đến hành động, thêm chèm, hành động trở về, hành động hoán cải, nhất là quyết tâm luyện trưởng như Đức Giêsu luyện như vậy, luyện võ công như Đức Giêsu luyện như vậy này, để duy trì được ba cái quyền đó trong cộng đồng giáo hội của mình, trong cái nhóm cầu nguyện của mình. Amen.